cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học Sự Phục Hòa, phần thứ 2. Người dạy là Mục sư Tiến sĩ A.R. Bernard.
Welcome back. This is A.R. Bernard for session 2.
Chào mừng quý vị đến với bài học số 2.
Dealing.
Tôi là Mục sư A.R. Bernard.
As we deal with this issue of reconciliation.
Chúng ta đang tìm hiểu về đề tài sự phục hòa.
I'd like you to open your Bibles with me to the book of Genesis chapter 4.
Xin quý vị cùng giở ra với tôi trong sách Sáng Thế Ký chương 4.
I'd like to review and reiterate.
Tôi muốn ôn lại và lặp lại.
The things that I shared with you in the last session.
Những điều tôi đã chia sẻ với quý vị trong bài học trước.
There is something called the law of Genesis.
Tôi muốn đề cập đến một định luật được gọi là định luật về sự sáng tạo.
In essence, it is the law of the seed.
Đây là một định luật nói về hạt giống.
And the law of Genesis simply says that everything begins in seed form and grows into an experience.
Định luật về sự sáng tạo cho biết rằng tất cả mọi sự đều bắt đầu dưới hình thức của một cái hạt giống và sau đó tăng trưởng trở nên một kinh nghiệm.
As we look at the story of creation,
khi chúng ta xem xét,
we find that God put everything in the earth in seed form.
Khi chúng ta xem xét câu chuyện về sự sáng tạo, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đặt tất cả mọi sự trên thế gian này dưới hình thức là một hạt giống.
And he gave each seed the ability to reproduce its own kind.
Và Ngài ban cho mỗi hạt giống có khả năng để mà sinh sản tùy theo giống của mình, tùy theo loại.
So what does that say to us about origins?
Và như vậy thì điều này cho chúng ta biết ý nghĩa như thế nào về sự sáng tạo.
It says to us that everything that human society would need.
Điều này cho chúng ta biết là tất cả mọi sự mà xã hội con người cần.
To be fruitful, multiply and have dominion over the earth.
Để có thể được sinh trưởng, để có thể gia tăng và quản trị mặt đất.
Everything that human society would need, God placed in Adam.
Tất cả mọi sự mà xã hội loài người cần thì Đức Chúa Trời đã đặt trong Adam.
He put it in Adam in seed form.
Ngài đã đặt vào trong Adam dưới hình thức hạt giống.
And every offspring born to Adam,
và mỗi người được sinh ra từ Adam,
would actually possess in themselves,
đều tự trong bản chất của mình mà có,
some contribution to the fulfillment of the dominion mandate.
Một khả năng đóng góp nào đó để hoàn thành cái mạng lệnh loài người phải quản trị.
This is demonstrated as we go to the book of Genesis chapter 4.
Chúng ta sẽ thấy điều này trong Sáng Thế Ký chương 4.
Let me just say this, that the last time,
tôi xin được trình bày như thế này, đó là lần trước,
I shared with you God's original intent for human society.
Tôi đã trình bày cho quý vị về ý muốn nguyên thủy,
and that is that God had put something unique
của Đức Chúa Trời
inside of each individual.
Đó là Đức Chúa Trời đã đặt vào mỗi người, mỗi con người một cái khả năng đặc biệt.
Out of that individual would come a nation.
Và từ trong cái người, con người đặc biệt đó mà phát sinh ra cả một dân tộc.
And that nation would have a unique contribution to human society.
Và mỗi dân tộc đều có một sự đóng góp đặc biệt cho toàn thể nhân loại.
The objective of God was to create human society.
Mục đích của Đức Chúa Trời là tạo dựng nên xã hội loài người.
So that there would be an interdependency.
Hầu cho loài người có thể sống nương dựa lẫn nhau.
I would have something unique that you would need.
Tôi sẽ có một điều hết sức đặc biệt độc đáo mà quý vị cần.
And you would have something unique that I would need.
Và quý vị cũng có một điều độc đáo mà tôi cần.
And together we would meet the needs of each other.
Và cùng hợp tác với nhau, chúng ta sẽ có thể đáp ứng những nhu cầu của nhau.
And form the unity of humanity.
Và tạo thành một cái sự kết hợp, một sự thống nhất, một sự hiệp nhất của nhân loại.
That God intended.
Mà theo đúng với ý định của Đức Chúa Trời.
That original intent.
Và ý định nguyên thủy đó.
Failed.
Đã thất bại.
Because of the entrance of sin.
Bởi vì sự xuất hiện của tội lỗi.
But let me go to Genesis chapter 4.
Bây giờ chúng ta trở lại với Sáng Thế Ký chương 4.
To further reinforce.
Để củng cố thêm.
The things that I'm sharing with you now.
Những điều mà tôi đang trình bày với quý vị.
In Genesis chapter 4, verse 17.
Trong Sáng Thế Ký chương 4 câu 17.
It reads as follows.
Kinh Thánh ghi rằng.
Cain lay with his wife and she became pregnant and gave birth to Enoch.
Đoạn Cain ăn ở.
Cain was then building a city and he named it after his son Enoch.
Đoạn Cain ăn ở cùng vợ mình, nàng thọ thai và sinh được Henoch. Cain xây một cái thành đặt tên là Henoch tùy theo tên con trai mình.
Now I believe you're familiar with the story, the record up to this point, because you know that Cain sinned and he was banned from the presence of God.
Tôi tin là quý vị quen thuộc với câu chuyện này và trong phần trước của đoạn Kinh Thánh này thì chúng ta biết là Cain phạm tội và bị Đức Chúa Trời đuổi ra khỏi mặt Ngài.
Even though he was banned from the presence of God,
mặc dù Cain bị đuổi ra và không được gặp Chúa,
he did not lose the image of God.
Nhưng Cain vẫn còn mang hình ảnh của Đức Chúa Trời.
He inherited from his father Adam,
mà đã thừa hưởng từ cha của mình là Adam,
who received it from God,
là người đã nhận được từ Đức Chúa Trời.
Again, I say to you that everything that human society would need.
Một lần nữa tôi xin lặp lại quý vị là tất cả mọi điều mà xã hội loài người cần
was resident in Adam,
đều đã được đặt vào Adam
in seed form,
dưới hình thức của hạt giống.
Now let's look at how that is carried out through Adam's offspring.
Và chúng ta xem xét xem là điều này đã được thể hiện như thế nào trong dòng dõi của Adam.
It says that Cain built a city.
Kinh Thánh cho biết là Cain xây một cái thành.
Now in verse 18, let's read further.
Chúng ta đọc xem tiếp ở câu số 18.
It says to Enoch was born Irad, and Irad was the father of Mahujael, and Mahujael was the father of Methushael, and Methushael was the father of Lamech.
Henoch sanh Irad, Irad sanh Mehujael, Mehujael sanh Methushael, Methushael sanh Lamech.
Now, Lamech, in verse 19, married two women, one named Ada and the other Zillah.
Lamech cưới hai vợ, một người tên là Ada, một người tên là Zillah.
Now, notice the offspring through Cain from Adam.
Chúng ta chú ý đến con cháu của Adam qua Cain.
In verse 20, it says,
trong câu 20 ghi rằng,
Ada gave birth to Jabal. He was the father of those who live in tents and raise livestock.
Ada sanh Jabal. Jabal là tổ phụ của các dân ở trại và nuôi bầy súc vật.
His brother's name was Jubal. He was the father of all who play the harp and flute.
Em người là Jubal, tổ phụ của những kẻ đánh đờn và thổi sáo.
Zillah also had a son, Tubal-Cain, who forged all kinds of tools out of bronze and iron.
Còn Zillah cũng sanh Tubal-Cain, là người rèn đủ thứ khí giới sắc bén bằng đồng và bằng sắt.
Notice what we have here. Number one, we have a city being built.
Chúng ta chú ý đến những điều xảy ra ở đây. Thứ nhất, đó là chúng ta thấy có một thành được dựng nên.
It represents the urbanization of the earth.
Là tiêu biểu cho việc loài người bắt đầu tụ tập và xây cất thành phố.
Now notice what was in each of these sons in seed form.
Và chú ý đến mỗi người con trai ở đây dưới hình thức của một hạt giống.
And then expressed itself in the way of a contribution to this society.
Và mỗi người đều thể hiện cái sự đóng góp của mình vào trong xã hội nhân loại.
Let's review verse 20.
Chúng ta xem lại câu số 20.
Jabal was the father or the progenitor of all of those individuals who would have the gift of raising livestock.
Jabal là tổ phụ của những người có cái khả năng, có cái ân tứ là những người làm trại và nuôi bầy súc vật.
Of course, out of this would come ranching, farming, and agriculture.
Và dĩ nhiên từ đây mà người ta bắt đầu canh tác, người ta trồng trọt và làm đồng, làm ruộng.
This is one of the expressions of the things that were in Adam in seed form.
Đây là một trong những hình thức được thể hiện qua sự kiện là tất cả những điều này đã được đặt trong Adam dưới hình thức là một cái hạt giống.
As we continue, it says his brother's name was Jubal.
Rồi chúng ta xem tiếp thì chúng ta thấy đề cập đến Jubal.
He was the father of all who play the harp and the flute.
Là tổ phụ của những kẻ đánh đàn và thổi sáo.
So here we have the introduction into human society of music, entertainment, and religious worship.
Và ở đây chúng ta thấy đây là khởi đầu của sự đóng góp vào nền âm nhạc và giải trí cũng như là thánh nhạc.
Let's continue.
Chúng ta xem tiếp.
Zillah also had a son, Tubal-Cain, who forged all kinds of tools out of bronze and iron.
Tubal-Cain là người rèn đủ thứ khí giới sắc bén bằng đồng và bằng sắt.
Here we have the introduction of mining, manufacturing, weaponry, and industry into human society.
Ở đây chúng ta thấy người ta bắt đầu làm nghề mỏ, sản xuất, làm khí giới, vân vân.
This is just but one of the examples in the Bible that support what I'm saying about the contribution of each nation.
Đây chỉ là một trong những thí dụ mà được chúng ta tìm thấy trong Kinh Thánh để chứng tỏ về những điều mà tôi nói về việc sự đóng góp của loài người, của mỗi chủng tộc, mỗi dân tộc vào trong toàn thể đời sống của nhân loại.
What failed in the first man, Adam?
Cái điều mà con người đầu tiên đã thất bại.
God will accomplish in the last man, Adam.
Thì Đức Chúa Trời sẽ thực hiện trong con người Adam cuối cùng.
The Lord Jesus Christ.
Là Chúa Giê-xu.
God put in Christ everything that human society would need to bring it together as one and to reestablish dominion.
Tất cả những gì mà nhân loại cần thì Đức Chúa Trời đã đặt vào trong Chúa Giê-xu hầu cho giúp cho nhân loại có thể đạt được tất cả những gì mà Đức Chúa Trời muốn nhân loại đạt được.
To put it the way the Apostle Paul spoke it,
nói theo cách của sứ đồ Phao-lô đã nói,
that all things will come together in Christ,
là tất cả mọi sự đều hiệp lại trong Chúa Giê-xu,
that he will be the head of all,
Chúa Giê-xu sẽ là đầu tất cả,
that principalities and powers,
tất cả mọi quyền thế, mọi thế lực,
things in heaven, things on the earth,
mọi sự ở trên trời, dưới đất,
things under the earth,
và bên dưới đất,
will all come together in him,
đều sẽ hiệp lại trong Ngài.
I had opportunity,
tôi đã có,
to visit Victoria Falls in Zimbabwe, Africa.
Tôi đã có cơ hội đến thăm cái thác Victoria tại Zimbabwe ở Phi Châu.
As I watched the water pour down off of the falls into the river,
khi tôi thấy dòng thác đổ xuống và chảy vào dòng sông,
I was amazed at its power.
Tôi hết sức kinh ngạc trước sức mạnh của dòng nước đó.
It was written that the water that falls in 1 minute.
Người ta ghi lại rằng số lượng nước chảy qua trong một phút
can actually generate enough electricity
có thể tạo ra lượng điện
to light up New York City for a day.
Để có thể thắp sáng cả thành phố New York trong một ngày.
I believe that when Jesus returns,
tôi tin rằng khi Chúa Giêsu trở lại,
He is going to do on a large scale.
Tôi tin rằng Chúa sẽ làm một cách lớn lao.
What he did at that wedding in Cana.
Điều Ngài đã làm trong tiệc cưới tại Cana.
And that is to take what's available.
Đó là Ngài lấy những gì đã có sẵn.
And turn it into value.
Và biến nó trở thành một cái gì có giá trị.
In human society.
Trong xã hội con người.
He will show us.
Ngài sẽ cho chúng ta thấy.
The availability of all the resources.
Rằng tất cả mọi tài nguyên đều đã có sẵn.
To make human society function.
Để giúp cho xã hội.
The way God intended.
Để giúp cho xã hội con người có thể sinh hoạt, có thể hoạt động theo như Đức Chúa Trời mong muốn.
The body of Jesus Christ.
Thân thể tức là hội thánh của Chúa Giêsu.
Which is made up of believers all over the world.
Bao gồm các tín hữu tại khắp nơi trên thế giới.
Is the second model.
Là cái mẫu mực thứ nhì.
To express the intention of God.
Để bày tỏ ý định của Đức Chúa Trời.
To create an interdependency.
Nhằm tạo ra.
Of believers.
Nhằm tạo ra một cái sự hỗ tương của tất cả mọi tín hữu.
Paul expressed it this way in 1 Corinthians chapter 12.
Sứ đồ Phaolô nói như thế này trong Công vụ các sứ đồ chương 12.
That there is one body,
rằng chỉ có một thân thể,
with many members,
với nhiều chi thể,
and each member having a distinct contribution,
và mỗi chi thể đều có một sự đóng góp đặc biệt,
for the body as a whole,
cho toàn bộ thân thể.
This is the intention of God.
Đây chính là ý định của Đức Chúa Trời.
And this is why in human society,
và đây chính là lý do mà xã hội con người,
we cannot judge each other,
chúng ta không thể nào mà xét đoán lẫn nhau,
by the color of our skin,
bởi màu sắc, màu da,
or our physical features,
hay là những cái sự khác biệt về thân thể,
we must judge each other,
nhưng chúng ta cần phải xét quan sát, nhận định lẫn nhau,
by the God-given contribution,
bởi những sự chúng ta có thể đóng góp bởi ơn Chúa,
that we bring to human society,
mà chúng ta có thể đóng góp vào trong xã hội con người.
The last time we were together,
trong bài học trước,
I shared with you that we would start at Revelation and go backwards.
Tôi đã thưa với quý vị là chúng ta sẽ bắt đầu từ Khải Huyền và đi lùi trở lại.
So would you turn with me now to the book of Revelation?
Do đó xin mời quý vị cùng dở ra với tôi trong sách Khải Huyền.
Chapter 21.
Chương 21.
In Revelation chapter 21.
Trong Khải Huyền chương 21.
Beginning at verse 24.
Bắt đầu từ câu 24.
It actually speaks of after the consummation of the age.
Điều này nói về sau khi mà tất cả mọi sự đều đã được chấm dứt.
When the glorious city, the New Jerusalem,
khi thành phố đầy vinh quang của Đức Chúa Trời, tức là thành Jerusalem mới,
has come down from heaven,
đã hạ xuống từ trên trời,
and has been placed on the earth,
và được đặt trên thế gian này.
Notice the activities that are going on.
Thì chúng ta hãy lưu ý đến tất cả những sinh hoạt, những hoạt động.
Verse 24.
Xảy ra trong câu 24.
It reads as follows.
Ghi như sau.
The nations will walk by its light, and the kings of the earth will bring their splendor into it.
Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó, và các dân và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó.
Verse 25.
Câu 25.
On no day will its gates ever be shut, for there will be no night there.
Những cửa thành ban ngày không đóng, vì ở đó không có ban đêm.
Now I'd like you to focus your attention very carefully on verse 26.
Tôi xin quý vị hãy chú ý rất hết sức vào trong câu 26 này.
Notice what it says.
Chúng ta chú ý xem câu này nói như thế nào.
The glory and honor of the nations will be brought into the holy city.
Người ta sẽ đem vinh hiển và phú quý của các dân đến đó, tức là đến thành thánh.
This is incredible.
Đây là điều hết sức lạ lùng.
After the second coming of Jesus Christ.
Sau khi Chúa Giêsu trở lại lần thứ nhì.
After the judgment of God on the earth.
Sau khi Đức Chúa Trời đã đoán xét thế gian.
After the establishment of the new heaven and earth.
Sau khi trời mới và đất mới đã được dựng nên.
God is still identifying people.
Đức Chúa Trời vẫn nhìn nhận con người.
By their nations.
Bằng dân tộc.
And each nation.
Và mỗi dân tộc
is bringing its glory
đều đem vinh hiển
into the holy city
của mình vào trong thành thánh
as an offering before God.
Để làm một của lễ dâng cho Đức Chúa Trời.
Incredible.
Hết sức đặc biệt.
That even at this time,
ngay cả vào giai đoạn đó,
there is still an identification of nations.
Mà vẫn còn có một cái sự nhận định về dân tộc này, dân tộc kia.
Now, let's look at that word glory.
Bây giờ chúng ta chú ý đến chữ vinh hiển.
The glory of an object,
vinh hiển của một vật nào đó,
is its intrinsic value,
là cái giá trị tự nó có,
its worth,
tức là cái giá trị của nó, của vật đó,
that for which it is identified,
và bởi cái giá trị đó mà vật đó đã được xác định.
So the glory of a nation,
do đó sự vinh hiển của một dân tộc,
is the value of that nation,
tức là giá trị của dân tộc đó,
that for which that nation is identified,
do đó nó là cái điều mà đó là giá trị,
its worth,
người ta nhìn nhận về dân tộc đó,
and here in Revelation,
và ở đây trong sách Khải Huyền,
the nations come together to bring their value,
các dân đã tụ tập lại để đem cái giá trị của mình.
When we look at something like that,
khi chúng ta nhìn vào một vật như vậy,
we can see that even to this day,
chúng ta có thể thấy,
nations are recognized by what they bring to human society.
Chúng ta có thể thấy là một dân tộc có thể được xác định bằng cái sự đóng góp của mình vào trong xã hội con người.
We hear of the Arab countries of oil.
Chúng ta nghe nói về
they're producing oil.
Những nước Ả Rập, tức là những nước mà có dầu hỏa.
When we hear of cars, we hear of German engineering.
Khi chúng ta nói về xe hơi thì tức là chúng ta nói về các nước nước
Đức. We hear of Japanese technology.
Chúng ta nói về kỹ thuật của người Pháp.
Some nations are known for food.
Có một số những dân tộc khác thì nổi tiếng về thức ăn.
For agriculture.
Về canh nông.
For technology.
Về kỹ thuật.
For arts,
về nghệ thuật,
for sciences,
về khoa học.
Every nation in human society,
mỗi dân tộc trong xã hội này,
is identified,
đều được xác nhận,
by what they bring,
bởi những gì,
to the corporate good,
họ đóng góp vào,
of mankind,
trong sự an sinh của nhân loại.
And so it is that although sin has entered the world,
do đó mà mặc dù tội lỗi đã xâm nhập vào thế
we
gian,
can still identify the original intention of God.
Mà chúng ta vẫn có thể nhìn nhận ra được ý định đầu tiên của Đức Chúa Trời.
When any society,
khi bất cứ một xã hội nào,
rejects the contribution of another entity in that society,
phủ nhận sự đóng góp của một thành phần nào đó trong xã hội,
that society that rejects,
thì xã hội mà đã khước từ đó,
loses what God intended for them to have,
thì sẽ đánh mất cái điều mà Đức Chúa Trời muốn ban cho,
through that part of society that it rejected,
qua cái xã hội mà cái dân tộc đó xua đuổi.
So if you reject me,
do đó nếu quý vị xua đuổi tôi,
then you lose,
khước từ tôi,
what God put inside of me for you,
thì quý vị sẽ mất đi những gì Đức Chúa Trời muốn đã đặt trong tôi để có thể giúp ích cho
but
quý
if you
vị.
Embrace me,
nhưng nếu quý vị tiếp nhận tôi,
then you embrace what God put inside of me for you.
Thì quý vị tiếp nhận những gì Đức Chúa Trời đã đặt trong tôi để ban phước cho quý vị.
The reality is that we live in an inescapable network of mutuality.
Sự thật là chúng ta đang sống ở trong một cái sự hiện thực mà chúng ta đều phải nương dựa lẫn nhau.
And this will once again be realized in Jesus Christ.
Và điều này một lần nữa chúng ta sẽ nhận thấy ở trong Chúa Giêsu.
Let me share with you out of the Gospel of John, chapter 1.
Tôi xin được chia sẻ với quý vị từ trong sách Phúc Âm Giăng chương 1.
It is no strange thing to me that Jesus would prophesy of nations rising against nations.
Tôi cũng không ngạc nhiên khi thấy Chúa Giêsu tiên tri rằng dân tộc này sẽ dấy lên nghịch cùng dân tộc kia.
It is no strange thing to me that he would say that these would be the signs of the last days.
Và tôi cũng không ngạc nhiên khi Chúa bảo rằng đây là dấu hiệu của những ngày cuối cùng.
I have learned that the greatest problem in any human individual.
Tôi đã học thấy một điều, đó là cái vấn đề quan trọng nhất của bất cứ một người nào.
Is the resolution of the identity crisis.
Đó là cái cách để là vấn đề là phần giải quyết xem.
Who am I?
Bản chất con người mình là ai? Tôi là ai?
How am I validated?
Tôi có được xác định như thế nào?
Who validates me?
Ai là người sẽ xác nhận tôi, sẽ công
nhận
tôi?
What must I believe about my purpose?
Tôi phải tin như thế nào về mục đích của đời sống mình?
And my destiny in life.
Và cái điểm đến của cái điểm.
When I answer those questions.
Thành kết cuộc cuộc đời của tôi là như thế nào?
I understand the part that I play.
Tôi hiểu rõ cái vai trò của mình là gì.
God's gift inside of me.
Ân tứ Đức Chúa Trời đặt trong tôi.
To bless human society.
Để mà ban phước cho những người
Let
khác.
Let us look at the Gospel of John chapter 1.
Chúng ta xem Phúc Âm Giăng chương 1.
In verse 10.
Trong câu số 10.
It says concerning the Lord Jesus Christ.
Câu Kinh Thánh này ghi cho chúng ta biết về Chúa Giêsu.
He was in the world. And though the world was made through him, the world did not recognize him.
Chúa Giêsu ở trong thế gian, và mặc dù thế gian đã được làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài.
He came to that which was his own, but his own did not receive him.
Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy.
Yet to all who received him, to those who believed in his name, He gave the right to become children of God.
Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.
Now let's focus on verse 13.
Chúng ta chú ý đến câu số 13.
It says, children born not of natural descent,
là kẻ chẳng phải,
nor of human decision to a husband's will, but born of God.
Là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.
When Jesus was speaking to Nicodemus,
khi Chúa Giêsu nói chuyện với Nicodem,
He told Nicodemus very clearly.
Thì Ngài nói với Nicodem hết sức rõ ràng.
That which is born of the flesh,
điều gì sanh bởi xác thịt,
is flesh.
Thì thuộc về xác thịt.
And that which is born of the spirit,
và điều chi sanh bởi thánh linh,
is spirit.
Thì là thần, là thánh linh.
So there are two heritages in human society.
Trong xã hội con người, do đó mà có hai sự thừa hưởng ở đây.
One that is natural,
một điều thì tự nhiên,
which identifies us with the earth,
mà chúng ta có thể xác định với thế gian
and
này.
One that is spiritual,
và một điều thì thuộc về thiên linh,
which identifies us with God,
mà giúp chúng ta nhận biết mình thuộc về Đức Chúa Trời.
If you seek to resolve the identity crisis,
nếu quý vị tìm cách để mà giải quyết vấn đề xem mình là ai,
through a natural identification,
bằng một cái cách xác định theo bản chất xác thịt,
you will never discover,
thì sẽ không bao giờ tìm được
your true self,
con người thật sự của mình là ai,
nor your true potential. In the image of God.
Hoặc là cái tiềm năng thật sự của mình là gì trong Chúa.
What a man believes about his origin.
Khi một người tin về nguồn gốc của mình.
Will inevitably determine what he will believe about his purpose and his destiny.
Thì người đó sẽ tin, sẽ dựa vào đó để mà biết xem là con người của mình sẽ đi về đâu.
If your origin, purpose and destiny.
Nếu nguồn gốc, mục đích và cái thành quả đời sống của mình
comes to you only
chỉ đến với quý vị
from an ethnic identification,
dựa vào cái sự nhận biết về chủng tộc, về dân tộc của mình,
or a racial identification,
hoặc là theo chủng tộc của mình,
or a geographic identification,
hoặc theo một cái địa phương nào đó,
then you are limited,
thì quý vị bị giới hạn
in how much you can be what God intended you to be.
Giới hạn về cái bản năng hay là làm sao mình có thể trở thành một con người.
When we study the genealogy of Jesus Christ.
Nhưng khi chúng ta xem xét về gia phổ của Chúa Giêsu.
In order to fulfill the scriptures.
Để có thể hoàn tất.
He had to be identified with the house of David.
Thì Chúa Giêsu phải được sinh ra trong dòng dõi vua David.
So one genealogy.
Do đó một gia phổ
identifies him with the earthly king.
Cho chúng ta biết là Chúa Giêsu được sinh ra bởi dòng dõi của một nhà vua.
But the other genealogy,
nhưng một gia phổ khác,
traces him back to God,
truy nguyên lại là Chúa Giêsu xuất phát từ Đức
Chúa
Trời,
represents his spiritual heritage,
tức là nói về cái di sản tâm linh của Chúa Giêsu,
and his spiritual authority,
và cái quyền năng về tâm linh của Chúa
Giêsu. He said to the scribes and Pharisees on one occasion.
Có một lần Chúa Giêsu đã nói với người Pharisee và những người thông thái khác.
He said to them, "You cannot validate me."
Các ngươi không thể nào mà
because I know where I came from.
Xác định được giá trị của ta. Bởi vì ta biết ta từ
and
đâu
I
đến.
Know where I'm going.
Và ta biết ta sẽ đi đâu.
And when a man knows of his origin.
Và khi một người biết mình xuất thân từ đâu.
In God.
Từ nơi Chúa.
Only then will he discover.
Thì chỉ khi đó người đó mới thấy
his true purpose and destiny in life.
Được mục đích và cái thành quả cuối cùng cuộc đời mình là gì.
Go with me to the book of Jeremiah the prophet chapter 1.
Chúng ta xem trong sách tiên tri Jeremy chương 1.
In the book of Jeremiah chapter 1,
trong sách tiên tri Jeremy chương 1,
beginning at verse 4,
bắt đầu từ câu số 4,
it reads as follows.
Kinh Thánh ghi như sau.
The word of the Lord came to me saying, "Before I formed you in the womb, I knew you."
Có lời Đức Giê-hô-va.
"Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations."
Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vậy: "Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi. Trước khi ngươi sinh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước."
The reason why I point out this scripture to you.
Lý do tôi cho quý vị đọc đoạn kinh thánh này
is because Jeremiah was born ethnically and culturally a Jew.
Bởi vì Jeremy được sinh ra trong dòng dõi trong dân tộc là người Do Thái.
But his true origin transcended his Jewishness.
Nhưng mà cái nguồn gốc thật sự của ông thì vượt qua cái nguồn gốc dân tộc như vậy.
The fact that God said concerning Jeremiah.
Và sự kiện mà Đức Chúa Trời phán liên quan đến Jeremy.
Before I formed you in your mother's womb.
Đó là trước khi ta dựng ngươi trong lòng mẹ ngươi.
I knew you.
Ta đã biết ngươi.
It means that Jeremiah had an existence.
Tức là Jeremy đã hiện hữu.
Before he was in human form.
Trước khi mà ông đã có hình hài xác thịt con người.
He had an existence in the mind of God.
Ông đã có một sự hiện hữu trong tâm trí của Đức Chúa Trời rồi.
And when he was in the mind of God.
Và khi ông đã hiện hữu trong tâm trí Đức Chúa
he
Trời.
He was not restricted to being a Jew.
Thì ông không phải là người Do Thái.
He would actually be the expression of God's will and purposes.
Nhưng ông là một biểu tượng cho ý định của Đức Chúa Trời.
In time and space.
Trong không gian và thời gian.
Why is that so important?
Tại sao điều này lại là điều quan trọng?
I'd like to share with you my personal testimony.
Tôi xin được chia sẻ với quý vị về lời chứng về cá nhân tôi.
Back in the early 1950s.
Vào thập niên 1950.
There was a young woman in the country of Panama.
Có một phụ nữ ở nước Panama.
Who ran track for the Olympics.
Là một lực sĩ đã dự thi Olympic Thế vận hội.
And every day she would run around the track practicing.
Và mỗi ngày thì cô ta chạy chung quanh sân vận động để tập luyện.
She was a very famous woman in the country.
Là một người rất nổi tiếng, một lực sĩ nổi tiếng trong cả
she
nước.
She was a gold medalist, silver medalist.
Đã đoạt huy chương vàng, huy chương bạc.
And she represented the country well.
Và là một người đại diện tốt cho cả nước của mình.
Because of her success.
Bởi vì sự thành công của cô.
They gave her a full scholarship to attend the university in the United States.
Và người ta đã cho cô một học bổng để đi du học tại Hoa Kỳ.
One day while she was running around the track.
Một hôm trong lúc cô đang tập luyện đang chạy xung quanh sân vận động.
There was an older gentleman who owned the restaurant across from the track.
Thì có một người đàn ông lớn tuổi hơn làm chủ của một cái cửa tiệm một nhà hàng.
He gazed upon her loveliness.
Và nhìn xem vẻ xinh đẹp của cô.
But he did not gaze out of love.
Nhưng mà không phải nhìn với một cái lòng yêu thương.
He gazed out of lust.
Nhưng mà với một cái sự với dục tính.
Well, he decided to pursue her.
Và ông ta quyết định theo đuổi cô.
And because she was young and impressionable.
Bởi vì cô là một người còn trẻ tuổi và ngây thơ.
He was able to convince her.
Thì ông ta đã thuyết phục được cô.
To enter a relationship with him.
Để có một mối tình với ông ta.
Which became sexual in nature.
Và sau đó thì họ đã có liên hệ tình dục với nhau.
Well, She ended up getting pregnant.
Và cô ta có thai.
And this was a major crisis for her.
Đây là một cái biến cố khủng hoảng cho cô.
Because it meant that she could possibly lose everything.
Bởi vì mà cô ta có thể mất đi tất cả mọi sự.
She was faced with an incredible decision.
Và cô ta phải đối diện với một quyết định hết sức khó khăn.
For some strange reason,
vì một lý do
unbeknownst to her, she decided to keep that baby.
Vì một lý do nào đó mà cô không hiểu được, cô ta quyết định là nuôi đứa bé.
When the National Olympic Committee found out,
khi hội đồng thế vận phát giác ra câu chuyện,
that she was pregnant and would keep the baby,
rằng cô ta có thai và nuôi con và sinh con,
she lost everything.
Thì cô ta đã mất tất cả.
She lost the scholarship to the university.
Cô ta không còn được cái học bổng để đi học nữa.
It became a national disgrace.
Và cả nước đều phải xấu hổ vì
cô. It disgraced her family.
Và gia đình cũng hổ thẹn.
And her friends.
Và ngay cả bạn bè cũng vậy.
But for some reason, she held on to that baby.
Nhưng vì một lý do nào đó, cô ta vẫn yêu thương đứa bé.
On the day that the baby was born.
Và đến ngày sinh con.
She left the hospital.
Cô ta rời khỏi bệnh viện.
And took the baby directly to the restaurant.
Cô ta đem đứa con từ bệnh viện đến nhà hàng.
She was hoping that in spite of all the other rejections.
Cô ta hy vọng là mặc dù tất cả mọi người khác đều đã từ khước từ bỏ cô,
that at least the baby's father
thì ít nhất
would accept her and accept the baby.
Thì ít nhất người cha của đứa bé cũng chấp nhận cô ta và chấp nhận đứa bé.
So she arrived at the restaurant with the baby in her arms.
Và do đó cô ta đến nhà hàng trong tay ôm đứa bé.
And she presented the baby to the father.
Và cô ta đưa đứa bé cho người cha.
And the father, the man, the older man,
và người cha, cái người đàn ông đó,
looked her in her eyes,
nhìn thẳng vào đôi mắt cô,
and told her, "I don't want anything to do with you, and I don't want anything to do with that baby."
Nói thẳng với cô ta là tôi không muốn có một liên hệ gì với cô cũng như là với đứa bé này.
Her heart was crushed.
Và tấm lòng cô tan vỡ.
She left the restaurant, went home.
Cô
in tears, weeping before God.
Cô rời khỏi nhà hàng đó, trở về nhà và khóc trước mặt Chúa.
She had learned how to pray because of her grandmother, who was a Pentecostal Christian.
Cô đã biết cầu nguyện bởi vì bà ngoại cô là một người tin Chúa.
She held the baby in her arms.
Cô ôm đứa bé trong tay.
And she prayed this prayer.
Và cô cầu nguyện như thế này.
She said, "Lord, I was a household name."
Lạy Chúa, con là một người nổi tiếng.
But I gave it all up for this baby.
Nhưng con đã hy sinh tất cả để có đứa bé này.
I don't know why.
Con không biết tại sao.
But I pray that one day,
nhưng con cầu nguyện,
this baby will take up where I left off and become a household name.
Nhưng con cầu nguyện là đứa bé này đến một ngày nào đó sẽ tiếp tục những gì con đã bỏ và trở nên một người nổi tiếng.
I am that baby.
Tôi là đứa bé đó.
God had a plan.
Đức Chúa Trời có một chương trình.
And that plan was not restricted to the color of my skin or the conditions into which I was born into this world.
Và cái chương trình đó không bị giới hạn bởi màu da hoặc là hoàn cảnh xã hội mà tôi được sinh ra.
It had to do with the plan that God had in his mind.
Nhưng đó là chương trình nằm trong ý định của Đức Chúa Trời.
What was true for Jeremiah?
Điều gì đã xảy đến cho Jeremy?
What was true for me?
Và điều gì đã xảy đến cho tôi?
Is true for you.
Cũng xảy ra cho quý vị.
You and I.
Quý vị và tôi.
Are not products of time and space.
Không phải là kết quả của không gian và thời gian.
We are products of eternity.
Chúng ta là kết quả của sự sống đời đời.
Positioned in time and space.
Đã được đặt vào trong không gian và thời gian này.
For the purpose of contributing something from eternity.
Với mục đích là để đóng góp
into human society.
Từ một cõi đời đời nào đó vào trong xã hội con người này.
Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah.
Once my origin with God was settled.
Một khi mà tôi đã giải quyết được về vấn đề sự nguồn gốc xuất phát của tôi với Đức Chúa Trời.
My validation did not come from the color of my skin, the country of my birth.
Thì sự xác định về giá trị của tôi không dựa vào màu da của tôi hay là dân tộc của tôi.
It came from the image of God.
Nhưng xuất phát từ hình ảnh của Đức Chúa Trời trong tôi.
Let me share with you why what you're hearing today is so important to the future of human society, to your future and the body of Christ.
Tôi xin được chia sẻ với quý vị tại sao những điều quý vị đang học hôm nay lại có một ảnh hưởng quan trọng đối với tương lai của thế giới, của tương lai của chính quý vị và của hội thánh.
Everything that God does, he does based on a pattern and according to a principle.
Tất cả những gì Đức Chúa Trời làm đều dựa vào một mẫu mực và một nguyên tắc.
Turn with me to the Gospel of Matthew chapter 13.
Chúng ta cùng xem trong sách Phúc Âm Matthew chương 13.
Now I'll share with you a familiar parable to you.
Tôi xin cùng với quý vị cùng xem một câu chuyện ngụ ngôn quen thuộc.
I said to you earlier in this session that everything begins in seed form and then grows into an experience.
Tôi đã chia sẻ với quý vị ở trong phần đầu là tất cả mọi sự đều hiện hữu dưới hình thức là một hạt giống, rồi sau đó tăng trưởng và trở nên một kinh nghiệm.
Let's look at the Gospel of Matthew, chapter 13.
Chúng ta cùng xem Phúc Âm Matthew chương 13.
To give you a little background,
để giúp quý vị hiểu rõ bối cảnh của câu chuyện,
Jesus spoke a parable to his disciples about a sower sowing seed.
Chúa Giêsu kể một câu chuyện ngụ ngôn với các môn đệ của Chúa về một người gieo giống.
It is called the parable of the wheat and the tare.
Đây là một câu chuyện được gọi là câu chuyện ngụ ngôn về lúa mì và cỏ lùng.
This parable is actually the next step in progression to the parable of the sower sowing the seed into the different soils.
Câu chuyện này có thể nói là một cái bậc kế tiếp sau cái câu chuyện về người gieo giống, gieo hạt giống vào các loại đất khác nhau.
Just to bring it back to you, the parable of the sower sowing the seed in the soil.
Để đem quý vị trở lại với câu chuyện về người gieo giống, gieo hạt giống vào những vùng đất khác nhau.
From the Gospel of Mark, chapter 4.
Ở trong Phúc Âm Mác chương 4.
Jesus said, "The seed is the word of God."
Thì Chúa Giêsu bảo rằng hạt giống đó chính là lời Đức Chúa Trời.
The soil represents the human heart.
Và đất là biểu tượng cho tấm lòng của con người.
The sower is Jesus.
Người gieo giống chính là Chúa Giêsu.
And he takes the word in seed form.
Và Chúa Giêsu mới lấy lời của Đức Chúa Trời dưới hình thức là hạt giống.
And he sows it into the human heart.
Và gieo vào tấm lòng của con người.
For the purpose of the kingdom of God being expressed out of that human heart.
Với mục đích là để cho vương quốc của Đức Chúa Trời được thể hiện qua tấm lòng, từ tấm lòng của con người.
Now let's look at the parable of the wheat and the tares.
Và chúng ta xem tiếp về câu chuyện ngụ ngôn về lúa và cỏ.
In verse 36.
Trong câu 36.
Of Matthew chapter 13.
Của sách Phúc Âm Matthew chương 13.
It reads as follows.
Kinh Thánh ghi như sau.
Then he left the crowd and went into the house. His disciples came to him and said, "Explain to us the parable of the weeds in the field."
Bây giờ Đức Chúa Giêsu cho dân chúng về rồi vào nhà. Môn đồ đến gần mà hỏi ngay rằng, "Xin thầy giải lời ví dụ về cỏ lùng trong ruộng cho chúng tôi."
He answered, "The one who sowed the good seed is the Son of Man. The field is the world. And the good seed stands for the sons of the kingdom. The weeds are the sons of the evil one, and the enemy who sows them is the devil. The harvest is the end of the age, and the harvesters are angels."
Ngài đáp rằng kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, giống tốt là con cái nước thiên đàng, cỏ lùng là con cái quỷ dữ. Kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, con gặt là các thiên sứ.
Now notice the relationship between the two parables of the sower.
Chúng ta chú ý đến mối liên hệ giữa hai câu chuyện nói về người gieo giống ở đây.
The parable of the four soils
câu chuyện,
is the sowing of the word into the hearts of men.
Câu chuyện về các loại đất thì nói về việc Chúa gieo giống vào trong tấm lòng của con người.
But the parable of the wheat and the tare,
nhưng câu chuyện về lúa và cỏ lùng,
is actually the taking of those human hearts with the word in them and sowing them into the world.
Là đem những con người đã có lời Chúa được gieo vào trong lòng rồi và gieo họ vào trong thế gian.
So in the mind of God,
và như vậy trong tâm ý của Đức Chúa Trời,
He knew Jeremiah.
Đức Chúa Trời biết Jeremy,
and He knew that He would get His word into Jeremiah.
Và Ngài biết Ngài sẽ đem.
And then in a certain time and space, He would sow Jeremiah into the world.
Ngài biết rằng đến một cái lúc thời điểm nào đó và một thời điểm và một nơi nào đó, Ngài sẽ gieo Jeremy vào trong thế gian.
And because of what was in the mind of God,
và bởi vì những gì,
He knew,
bởi vì những gì đã ở trong tâm ý của Đức Chúa Trời,
He knew that He would sow His word into my heart.
Ngài biết rằng Ngài sẽ gieo lời của Ngài vào trong tấm lòng của tôi.
And my identity would rise above ethnicity and race.
Và bản chất của tôi sẽ vượt lên trên tất cả những gì thuộc về về dân tộc tính.
And be identified with my Creator, who has an eternal plan for me.
Và tôi sẽ nhận biết mình thuộc về Đấng đã tạo dựng nên tôi.
And He would take me with that word in my heart.
Và Ngài sẽ dùng tôi là người đã tiếp nhận lời của Ngài.
And sow me into any culture.
Và gieo tôi vào bất cứ một nền văn hóa nào.
Any ethnicity.
Bất cứ một dân tộc tính nào.
Any color,
bất cứ một màu da nào.
Any geographic location,
bất cứ một địa phương nào.
And that word inside of my heart,
thì lời đã được đặt trong lòng tôi.
Would lift me above,
sẽ nâng tôi lên.
All of the natural divisions of men,
trên tất cả những cái sự chia rẽ của loài người.
And bring me into unity with God,
và đem tôi trở lại với sự hiệp nhất với Đức Chúa Trời.
I would be born not of blood,
tôi sẽ được sinh ra không phải bởi máu huyết,
nor of the will of the flesh,
không phải là bởi xác thịt,
but I would be born of God,
nhưng tôi sẽ được sinh ra bởi Đức Chúa Trời.
Enter my spiritual heritage,
vào trong cái di sản thiêng liêng của tôi.
Resolve the identity crisis in Jesus Christ,
và giải quyết vấn đề bản chất của tôi là ai trong Chúa Jesus.
And appreciate my ethnicity,
và thỏa lòng với cái bản chất của mình,
as simply the instrument,
và trở nên một dụng cụ
through which God would contribute through me,
để Đức Chúa Trời có thể đóng góp qua tôi,
for the corporate good of human society,
vào trong
hallelujah 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 hallelujah
sự an sinh của nhân loại. Hallelujah hallelujah.
As we come to understand,
khi chúng ta hiểu,
that God's purpose is to bring us as one,
là mục đích của Đức Chúa Trời đó là đem chúng ta,
with each individual bringing a unique contribution,
với mỗi người đều đem sự đóng góp riêng tư của mình.
We will not see our differences as a problem,
chúng ta sẽ không xem sự khác biệt của mình là một vấn đề,
but we will see our differences as the greatness of God,
nhưng chúng ta sẽ xem thấy sự khác biệt của chúng ta chính là sự vĩ đại của Đức Chúa Trời.
Uniquely bringing together,
và Ngài đã đem trở lại, hội hiệp lại,
people of different kindreds,
những con người thuộc về những dòng giống khác nhau,
different languages,
những ngôn ngữ khác nhau,
different national origin,
nguồn gốc dân tộc khác nhau,
coming together in one Lord,
và cùng đến với nhau trong danh trong một Chúa,
one faith,
một niềm tin,
one God of all,
một Đức Chúa Trời duy nhất,
the Lord Jesus Christ.
Chúa Giêsu.
Hallelujah.
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 Hallelujah. Until next time.
Xin hẹn gặp lại quý vị.
God bless you.
Trong bài học kế đến, xin Chúa ban phước cho quý vị.